chào quý vị khán giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 77 bộ truyện Tiếu Mạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, thì chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 77 như sau. Nhà Bất Quần hạ thủ hai vị đồ cát trưởng lão, thu hai tấm giáo bài, rồi đi đến chỗ Nhạc phu nhân bị trói. Vừa đến, lão ta ra tay chớp nhoáng, điểm huyệt Doanh Doanh, rồi bình tĩnh quan sát bốn phía, đề phòng cạm bẫy. Lão lại uy hiếp tính mạng của Nhậm tiểu thư, khiến lệnh Hồ Xung phải lộ diện. Chàng và lão ta đấu hơn 300 chiêu, thì Nhạc lão bắt đầu để lộ sơ hở, nhưng chàng chỉ đâm kiếm đến yết hầu của y thì dừng. Thắng bại đã rõ, khi lệnh Hồ Xung quay lại quan tâm Doanh Doanh, thì Nhạc Bất Quần bất ngờ vung kiếm chém vào bên hông của lệnh Hồ Xung. Chàng né tránh, lão rượt theo nên lão ta bị rơi vào hố sâu. Bọn Bảo Đại Sở tức thời ra tay điểm huyệt, đánh thuốc mê, bắt trói lão ta lại. Lệnh Hồ Xung giải huyệt và cởi trói cho Nhạc phu nhân. Bà ta đã tận mắt chứng kiến sự vô sĩ của chồng. Bèn rút chủy thủ đâm vào ngực tự vẫn. Nhậm Doanh Doanh chiều theo ý của lệnh Hồ Xung là tha mạng cho Nhạc Bất Quần. Trong lúc giải huyệt cho lão ta, nàng kín đáo cho lão ta nuốt viên tam thi não thần đan rồi mới thả đi. Sau khi dặn các trưởng lão thông báo cho mọi người trên giang hồ biết, vì luyện tịch tà kiếm phổ mà Nhạc Bất Quần tự thiến và trở thành người bán nam bán nữ. Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh chôn cất Nhạc phu nhân bên cạnh mộ con gái, rồi hai người mới đi về núi Hàng Sơn. Lúc này Nghi Hòa và Nghi Thanh đang ngày đêm luyện kiếm cho Nghi Lâm. Nghi Hòa đóng cửa lại, bà và Nghi Thanh nhìn Nghi lắc đầu. Nghe tiếng bước chân của Nghi Lâm và Tình Nhạc đi xa, bà mới nói: "Ta thấy tiểu sư muội tâm không có thanh tịnh, tâm tính thì thất thường, cái đó là điều đại kỵ của người tu hành chúng ta. Không biết nên khuyên tiểu sư muội làm sao nữa đây?" Nghi Thanh nói: "Khuyên thì rất là khó, chỉ tự tỉnh ngộ mà thôi." Nghi Hòa nói: "Ta biết tiểu sư muội tại sao không thể tĩnh tâm. Lòng của tiểu sư muội thường hay nhớ tới..." Nghi Thanh xua tay nói: "Nơi Phật môn thanh tịnh, sư tỷ đừng nói những lời như vậy. Nếu không phải vì nóng lòng báo đại thù cho sư phụ, thì chúng ta cứ để sư muội từ từ tự ngộ ra cũng không sao." Nghi Hòa nói: "Sư phụ thường có nói, trên đời này vạn sự đều phải tùy duyên, không miễn cưỡng được, nhất là gò bó tâm thần, càng phải tuần tự mà tiến. Nếu quá lo toan suy nghĩ thì dễ rơi vào ma chướng. Ta thấy tiểu sư muội bề ngoài ôn hòa, mà bề trong nó bồn chồn lo lắm, là tính người phàm tục. Đem thân vào cửa Phật, với cái tiểu sư muội thật không có thích hợp chút nào hết." Nghi Thanh thở dài nói: "Điều đó tiểu muội cũng đã nghĩ tới, nhưng mà một á, là phái ta phải có người trong Phật môn tiếp chữ môn hộ. Lệnh Hồ sư huynh cũng từng nói rõ như vậy. Sư huynh chỉ thay quyền trưởng môn là kế nhất thời. Vậy yếu phận nhất là ác tặc Nhạc Bất Quần, giết hại sư phụ sư cướp của chúng ta." Lệnh Hồ sư nghe đến đây, giật mình kinh hãi nghĩ:
"Tại sao sư phụ ta giết hại sư phụ, sư thúc của bọn họ?"
Nghe Nghi Thanh lại nói tiếp: "Không báo được mối đại thù thâm hận này, chúng ta là đệ tử khó ăn ngon ngủ yên được." Nghi Hòa nói: "Ta đây còn nóng ruột hơn cả sư muội. Được rồi, sáng sớm mai ta sẽ đốc thúc tiểu sư muội luyện kiếm." Nghi Thanh nói: "Người xưa thường nói, dục tốc bất đạt, đừng có bức ép tiểu sư muội quá. Tiểu muội thấy tiểu sư muội gần đây tinh thần càng ngày càng xa xút." Nghi Hòa nói: "Đúng rồi đó." Hai người thu dọn binh khí, rồi tắt đèn, rồi vào phòng ngủ. Lệnh Hồ Xung đứng ngoài cửa sổ, lòng nghi ngờ không lý giải nổi.
Tại sao bọn họ nói sư phụ ta giết hại sư phụ sư thúc bọn họ? Tại sao vì báo sư thù, vì muốn có người tiếp nhiệm chưởng môn Hàng Sơn thì phải đốc thúc Nghi Lâm ngày đêm luyện kiếm?
Chàng suy nghĩ một lúc mà không hiểu được nguyên do, từ từ đi ra thầm nghĩ:
"Sau này ta phải hỏi hai vị sư tỷ, Nghi Hòa, Nghi Thanh sẽ rõ."
Bỗng thấy ở dưới đất cái bóng của mình từ từ thoáng động. Chàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mặt trăng treo trên đầu ngọn kia. Lòng bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ, suýt nữa la lên. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ:
"Ta thật là ngốc nghếch, tại sao bọn họ sớm biết chuyện này mà ta vẫn không hề nghĩ ra?"
Lệnh Hồ Xung lách người đến gần bên ngoài một căn nhà nhỏ, đứng dựa vào tường để đề phòng người trong Thái Hằng Sơn thấy được cái bóng của mình, rồi mới tĩnh tâm suy nghĩ. Hồi tưởng lại tình cảnh ngày hai vị sư thái Định Nhàn, Định Vật chết ở trong chùa Thiếu Lâm.
Lúc đó Định Vật sư thái đã chết rồi. Sau khi Định Nhàn sư thái dặn dò ta tiếp nhiệm trưởng môn phái Hằng Sơn, liền tắt thở, lời nói không để lộ ra hung thủ giết hai sư thái là ai. Khi xem xét trên người hai vị sư thái không hề có vết thương, cũng không bị nội thương, càng không phải là bị trúng độc. Họ chết thật kỳ lạ. Có điều ta không tiện cởi áo của hai vị sư thái để quan sát. Sau đó rời khỏi chùa Thiếu Lâm, ở trong sơn động đầy tuyết. Doanh Doanh nói lúc ở chùa Thiếu Lâm cô đã cởi áo hai vị sư thái xem xét vết thương, thấy ở tim của hai người đều có một dấu chấm đỏ nhỏ như mũi kim châm, đúng là bị người dùng kim đâm chết. Lúc đó ta nhảy lên hỏi, độc châm trong võ lâm có người sử dụng độc châm ư? Doanh Doanh nói già già và Hướng Thúc Thúc hiểu biết rất rộng, nhưng hai vị cũng không biết. Gia Gia còn nói kim này không phải là độc châm, mà là một thứ binh khí, đâm vào chỗ yếu hại thì người bị đâm chết ngay. Nhưng mũi kim đâm vào tim Định Nhàn sư thái hơi lệch đi một chút. Ta nói phải rồi, lúc thấy Định Nhàn sư thái còn thoi thóp, kim này đã đâm vào ngực sư thái, vậy không phải là ám toán mà là cuộc giao phong chính diện. Vậy người hại chết hai vị sư thái nhất định là cao thủ võ công tuyệt đỉnh. Doanh Doanh nói Gia Gia tiểu muội cũng nói như vậy, đã có manh mối này thì muốn tìm hung thủ cũng không khó. Lúc đó ta đưa tay ra dùng lực đánh mạnh lên vách sơn động, rồi lớn tiếng nói, cánh mũi, hai chúng ta còn sống ngày nào thì nhất định phải báo thù tuyết hận cho hai vị sư thái. Doanh Doanh nói đúng vậy.
Hai tay lệnh hồ xung vịn vào vách tường, thân hình rung lên, chàng thầm nghĩ,
có thể sử một cây kim mà giết được hai vị cao thủ sư thái này. Nếu không phải là người luyện Quỳ Hoa Bảo Điển thì luyện Tịch Tà Kiếm Pháp, Đông Phương Bất Bại vẫn ở trong khuê phòng trên đỉnh Hắc Bột Nhai thêu hoa, không đến chùa Thiếu Lâm giết người. Võ công của lão cũng quyết sẽ không đâm Định Nhàn sư thái, mà nhất thời bà chưa chết. Tịch Tà Kiếm Pháp của ta lãnh thiền luyện là giả, lúc đó Lâm sư đệ mới được kiếm phổ chưa lâu thì chưa chắc đã luyện thành kiếm pháp, thậm chí còn chưa được kiếm phổ.
Chàng nhớ lại tình cảnh gặp Nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi ở nơi đầy tuyết, thầm nghĩ,
đúng vậy, lúc đó giọng Lâm Bình Chi chưa biến đổi, dù hắn được kiếm phổ hay chưa thì vẫn chưa luyện thành công Tịch Tà Kiếm Pháp.
Lệnh Hồ Xuân nghĩ đến đây trán lấm tấm mồ hôi. Người lúc đó có thể dùng mũi kim nhỏ chính diện giao phong mà giết chết hai đại cao thủ phái Hằng Sơn, võ công lại không cao hơn Định Nhàn sư thái bao nhiêu, một kim không thể lập tức giết chết bà được, chỉ có một mình Nhạc Bất Quần. Chàng lại nghĩ đến mưu đồ thâm độc của Nhạc Bất Quần, muốn làm trưởng môn ngũ nhạc phái, lại có thể để cho Lao Đức Nặc ở trong môn hạ mười mấy năm mà không vạch trần lai lịch của lão, cố tình để cho lão trộm quyển kiếm phổ giả đi, nhờ vậy mà dễ dàng đâm mù mắt Tả Lãnh Thiện. Hai vị sư thái Định Nhàn, Định Vật cực lực phản đối việc ngũ phái hợp nhất. Nhạc Bất Quần thừa cơ hạ thủ trừ khử hai người để bớt đi một trở ngại lớn cho việc hợp phái, rất hợp với tình lý. Tại sao Định Nhàn sư thái không chịu thổ lộ hung thủ giết sư thái là ai? Đương nhiên vì Nhạc Bất Quần là sư phụ của hắn. Nếu hung thủ là Tả Lãnh Thiện hay Đông Phương Bất Bại thì tại sao Định Nhàn sư thái lại không nói? Lệnh Hồ Xuân lại nhớ đến lúc nói chuyện với Doanh Doanh trong sơn động. Ở chùa Thứ Linh, chàng bị Nhạc Bất Quần đá một cước mạnh. Lệnh Hồ Xuân chưa bị thương mà Nhạc Bất Quần lại bị gãy xương chân. Doanh Doanh cảm thấy kỳ lạ. Cô nói phụ thân của cô suy nghĩ cả nửa ngày mà cũng không nghĩ ra nguyên nhân tại sao. Lệnh Hồ Xuân đã hút không ít nội công của nhiều người, đương nhiên đủ để hộ thân, nhưng phải tự dẫn cái nội lực mới có thể đá thương người. Không giống như nội công tự luyện được, không cần dẫn lực vẫn có thể tự dùng nội lực bất ngược lực đạo mà đối phương tấn công đến. Đằng này, lúc đó chàng chưa kịp luyện cho những luồng chân khí dị chủng biến hóa thành nội công của chính mình, nên khó mà phát huy được. Bây giờ nghĩ lại, Nhạc Bất Quần cố ý làm như vậy để cho Tả Lãnh Thiền chân này đẩy là do chính lão dùng nội lực tự làm chấn động, để Tả Lãnh Thiền tận mắt thấy và cho rằng võ công của lão không ra gì, không đủ để gây họa cho Tả Lãnh Thiền, thì Tả Lãnh Thiền có thể buông tay tiến hành chuyện hợp phái. Tả Lãnh Thiền mất hết biết bao tâm huyết khí lực để ngũ phái hợp nhất, đến phút chót thì bị Nhạc Bất Quần đoạt lấy thành quả. Những chuyện này vốn không khó hiểu, có điều nói gì đi nữa chàng cũng không dám nghi ngờ sư phụ. Có lẽ tận đáy lòng Lệnh Hồ Xung đã sớm loáng thoáng nghĩ đến, nhưng vừa nghĩ đến chuyện này thì chàng liền né tránh, chẳng những đã không muốn nghĩ mà cũng không dám nghĩ. Cho đến bây giờ nghe Nghi Hòa và Nghi Thanh nói thì chàng không thể trốn tránh được nữa. Xưa nay Lệnh Hồ Xung luôn kính yêu sư phụ, mà sư phụ lại là hạng người như vậy, chàng cảm thấy tất cả mọi thứ trên đời đều vô vị, nhất thời không còn tinh thần đến Hằng Sơn biệt viện để quan sát, liền đến chỗ thung lũng thanh tĩnh để ngủ. Sáng sớm hôm sau, lúc Lệnh Hồ Xung đến Thâm Nguyên Cốc thì trời đã sáng. Chàng đi men theo con suối nhỏ, nhìn dung mạo sau khi cải trang dưới suối, lại xem kỹ quần áo giày vế mang trên người, không có gì sơ hở, mới đi đến hướng biệt viện. Lệnh Hồ Xung vòng qua cửa chính, muốn đi từ cửa bên vào viện. Vừa đến bên cửa đã nghe tiếng huyên náo ồn ào, trong sân có rất nhiều người lớn tiếng bàn tán.
Trời quá kỳ lạ, tôi chả nó thế nào là vậy, làm hồi nào tại sao thằng không biết quỷ công hay thủ cước mau lẹ quá. Võ công của mấy người này á cũng không có tồi, tại sao bị người ta làm vậy mà cũng không hô lên một tiếng nữa.
Lệnh Hồ Xung biết trong đó đang xảy ra chuyện quái lạ, bèn từ bên cửa đi vào, thấy trong viện và hành lang đều đứng đầy người và đang nhìn lên ngọn cây cao nhất. Lệnh Hồ Xung ngẩng đầu lên xem, cảm thấy vô cùng kỳ quái, trong lòng cũng muốn hô quán những lời như mấy người này. Trên cây treo 8 người, ngoài bọn Cừu Tùng Niên, Trương Phu Nhân, Tây Bảo Hòa Thượng, Ngọc Linh Đạo Nhân, còn có một người là Hoạt Bất Lưu Thủ Du Tấn. 8 người bị điểm ngược đạo, tay chân bị trói, treo dốc ngược lên cành cách mặt đất hơn 1 trượng, thân hình bị gió thổi lắc lư chứ không nhúc nhích gì được. Vẻ mặt 8 người này rất bản lẻn, thật hiếm có trên đời. 2 con rắn đen đang bò qua bò lại trên thân của 8 người, đó là Song Xà Ác Khất, Pháp Bảo Tùy Thân của Nghiêm Tam Tinh. 2 con rắn này bò qua lại trên thân người Nghiêm Tam Tinh không có gì đáng nói, nhưng lúc nó bò lên những người kia thì vẻ mặt tức giận xấu hổ của mấy người này càng thêm phần sợ hãi. Bỗng trong đám đông một người nhảy ra, đó là Dạ Miêu Tử, Vô Kế Giả Thi, Kế Vô Thi. Tay lão cầm cây thủy thủ giọt lên kê cắt đứt dây trói cho đồng bách Song Kiệt. 2 người từ trên không rơi xuống, lão đầu tử mập lùng bèn đưa tay ra đón lấy rồi đặt xuống đất. Trong khoảnh khắc, Kế Vô Thi cứu xong 8 người xuống, giải khai huyệt đạo bị phong tỏa cho từng người. Bọn Cừu Tùng Niên vừa được tự do liền ngoác miệng ra chửi những lời thô tục. Mọi người đều dương mắt nhìn cả bọn, có người mỉm cười, có người thì kinh ngạc, có người nói dĩ, có người nói âm, có người nói tiểu, có người nói mệnh. Trương Phu Nhân ngẩng đầu lên thấy trên trán bọn Cừu Tùng Niên 7 người đều có viết một chữ đỏ chói, có người chữ dĩ, có người chữ âm, và đoán rằng trên trán mình chắc cũng có chữ, liền đưa tay lên chùi. Tổ Thiên Thu đã nhanh trí hiểu ra, liền đem 8 chữ trên trán 8 người nối lại đọc: âm mưu dĩ bại, tiểu tâm cẩu mệnh, tức là âm mưu đã bại lộ, coi chừng cái mạng chó má. Người khác vừa nghe biết là đúng, liền lẩm bẩm nói:
âm mưu dĩ bại, tiểu tâm cẩu mệnh.
Tôi bảo hòa thượng lớn tiếng chửi:
cái gì mà âm mưu đã bại lộ, bà mẹ nó, coi chừng cái mạng chó của ai.
Ngọc Linh Đạo Nhân xua tay cản lại, rồi nhổ nước bọt vào lòng bàn tay, đưa tay lên xóa chữ trên trán. Cổ Thiên Thu nói:
dù huynh có biết 8 vị tại sao bị người ta ám toán, có thể cho thầy hạ biết được chăng?
Du Tấn mỉm cười nói:
nói ra thật là xấu hổ, tôi hòa tại hạ ngủ ngon quá, không hiểu vì sao lại bị người điểm duyệt rồi đem treo ngược lên cây cao. an tạc hạ thú này chắc sử loại mê dược ngủ cánh kê minh hoàng hồn hương. Nếu không á thì bản lĩnh tiểu đệ kém cỏi nên bị người ám toán cũng đành. Nhưng những nhân vật trí dũng song toàn như các vị ngọc linh đạo trưởng, Trương phu nhân tại sao cũng bị như vậy?
Trương phu nhân hừ một tiếng nói, đúng là như vậy. Mụ không muốn nói nhiều với người ngoài, rồi đi vào trong nhà soi gương rửa mặt. Bọn ngọc linh đạo trưởng cũng đi theo vào, quần hào bàn tán không thôi, tấn tắc cho là chuyện hiếm có, đều nói
lời của Du Tấn chưa chắc là sự thật.
Có người nói
tất cả mấy chục người đều ngủ trong nỗi đường, nếu bị xong thuốc mê thì cả mấy chục người cùng mê man mới phải, tại sao chỉ có mấy người bọn họ mới bị mê?
Mọi người ngẫm nghĩ âm mưu gì trong câu âm mưu dĩ bại, không biết là chuyện gì, đoán mãi mà không thể nhất trí. Có người nói
không biết vị cao thủ treo ngược 8 người này lên cây cao là ai.
Có người cười nói
may mà phen này đào cốc lục quá chưa đến, nếu không thì lại có trò cười rồi.
Một người khác nói
tại sao người biết không phải là do đào cốc lục tiên làm, sao huynh đệ này tính tình quái gở, chắc là do thủ cướp của bọn họ thôi.
Tổ Thiên Thu lắc đầu nói
không phải, không phải, quyết không phải vậy.
Người trước đó lại nói
sao tổ huynh biết?
Tổ Thiên Thu cười nói
do công của đào cốc lục tiên tuy cao nhưng chữ nghĩa trong bụng thì rất có hạn, hai chữ âm mưu bảo đảm bọn họ không biết giết đâu.
Quần hào cười lên ha hả, đều công nhận rằng lời nói này có lý. Mọi người đều đàm luận về chuyện hứng thú kia, không ai để ý đến lệnh Hồ Xuân bây giờ đã giả trang là một bộc phụ ngớ ngẩn đang đứng ở bên cạnh. Lệnh Hồ Xuân nghĩ thầm
8 người này muốn âm mưu gì, chắc là có ý muốn gây bất lợi cho phái Hằng Sơn ta.
Chiều hôm ấy bỗng nghe bên ngoài có tiếng người hô lớn
chuyện lạ, mọi người đến xem kìa.
Quần hào liền kéo ùa đến. Lệnh Hồ Xuân từ từ đi theo sau, chỉ thấy cách mé bãi biệt diện chừng hơn một dặm có mấy chục người đứng dây tròn. Quần hào vội chạy nhanh đến. Lệnh Hồ Xuân đi đến gần, nghe mọi người há hốc mồm ngoác miệng bàn tán xôn xao. Có mười mấy người đang ngồi dưới chân núi mặt hướng lên ngọn núi, hiển nhiên là họ bị điểm trúng nguyệt đạo không nhúc nhích được. Trên vách núi viết 8 chữ to bằng bùn vàng, lại là âm mưu dĩ bại, tiểu tâm cẩu mệnh. Lúc đó có người đem mười mấy người quay lại, có cả mặt bắt xanh phùng thích ăn thịt người ở trong đó. Kế Du Thì đi đến trước, sau bóc lưng mặt bắt xanh phùng mấy cái rồi giải khai á nguyệt cho họ, nhưng không giải các nguyệt khác, vẫn để cho họ không nhúc nhích được. Lão nói
tại hạ có chuyện không rõ muốn thỉnh giáo, xin hỏi hai vị đã tham dự vào mưu đồ bí mật gì? Tất cả quân đệ ở đây đều muốn biết điều đó đó.
Quân hào đều nói
đúng vậy, có âm mưu gì nói ra cho tất cả mọi người nghe đi.
Bạch Hùng mát miệng chữ to
tổ trà tổ tông 18 đời nó, cái gì là âm mưu cái gì, nó là quân rùa đen.
Tổ Thiên Thu nói
vậy thì các vị bị ai điểm huyệt có thể nói ra cho mọi người nghe đi.
Bạch Hùng nói
lão tử mà biết thì ra tay rồi. Lão tử đang tán bộ ngon lành trên sườn núi, bỗng nghe lưng tê trộn, thế là bị con cháu quân rùa đen vô lại điểm quyết. Là anh hùng hảo hán thì phải cầm đao cầm thương thủy đấu, đằng này lại đánh lén sau lưng là cái thứ nhân vật gì?
Tổ Thiên Thu nói
hai vị không chịu nói thì thôi, chuyện này mà bị người vạch trần ta thấy không làm gì nổi đâu, có điều mọi người nên lưu tâm một chút.
Có người lớn tiếng nói
tổ huynh, bọn họ không chịu thổ lộ thì cứ để bọn họ ở cái bên chân núi này đi, đói khát 3 ngày 3 đêm.
Người khác nói
đúng vậy, cởi chuông á phải do người treo chuông, nếu tổ huynh thả bọn họ thì vị cao nhân đó sẽ trách tổ huynh, đem tổ huynh ra điểm ngã rồi treo ngược lên, không phải chuyện đùa đâu.
Kế Du Ti nói
lời nói này rất đúng, các vị huynh đài không phải tại hạ thủ bàng quan, thật có chút sợ hãi nên không dám.
Hắc Hùng, Bạch Hùng nhìn nhau đều lớn tiếng chửi, có điều chửi bóng gió chứ không dám công nhiên chửi tổ tông của Kế Du Ti hay người nào, sợ đối phương động thủ thì không cách nào phản kích được. Kế Du Ti vừa cười vừa cung tay nói
xin cáo từ các vị,
Lão nói như vậy rồi có người đi. Mọi người chỉ trỏ bàn tán một lúc nữa rồi cũng dần dần tan hành. Lệnh Hồ Xung từ từ quay về, vừa đến bên ngoài viện, ngay bên trong đã có người la ó cười hì hì. Chàng ngẩng đầu lên, thấy trên cây cao nhất lại có hai người bị treo ngược. Một người là Bất Khả Bất Giới Điện Bát Quan, người kia lại là Bất Giới Hòa Thượng. Lệnh Hồ Xung cảm thấy kỳ lạ.
Bất Giới đại sư là phụ thân của Nghi Lâm tiểu sư muội, Điện Bát Quan là đệ tử của tiểu sư muội. Hai người cũng không hề làm khó dễ phái Hằng Sơn. Phái Hằng Sơn gặp nạn, bọn họ nhất định sẽ hết sức diện thủ. Tại sao họ cũng bị treo ở trên cây?
Lòng đầy nghi vấn, đột nhiên trong đầu Lệnh Hồ Xung lóe lên ý nghĩ.
Bất Giới đại sư tính tình rất vô tư, không xích mích với ai, tại sao cũng bị treo ngược lên cây? Nhất định là có người không ưa lão nên đùa kiểu này, muốn bắt được Bất Giới đại sư. Sức một người không thể làm được, chắc là bọn Đạo Cốc Lục Tiên.
Nhưng chàng nhớ lại lời của Tổ Tiên Thu vừa rồi, nói Đạo Cốc Lục Tiên không thể giết được hai chữ âm mưu cũng rất có lý. Lệnh Hồ Xung tạm thời chưa giải thích được, từ từ đi vào viện. Thấy từ chỗ treo Bất Giới Hòa Thượng và Điện Bát Quan đều để rủ xuống một cuộn vải màu vàng. Trên có viết chữ. Trên dây đai người Bất Giới Hòa Thượng có viết: Thiên hạ đệ nhất phụ tâm mặc hạnh, hiếu sắc vô yếm chi đồ. Tức là kẻ phụ tâm bạc hạnh hiếu sắc vô yếm đệ nhất thiên hạ. Dây đai trên người Điền Bá Quan viết là: Thiên hạ đệ nhất đại đảm vọng di, biện sự bất lực chi nhân. Tức là người to gan làm càn, làm việc bất lực đệ nhất thiên hạ. Ý niệm đầu tiên của Lệnh Hồ Xung chính là:
Hai dây đai này treo nhầm rồi, Bất Giới đại sư sao có thể là kẻ hiếu sắc vô yếm? Bốn chữ hiếu sắc vô yếm nên tặng cho Điện Bá Quan mới phải. Còn như bốn chữ to gan làm càn thì nên để cho Bất Giới Hòa Thượng chiếm hết. Lão không giữ giới sát, không ăn chay, làm hòa thượng mà dám lấy ni cô, đương nhiên là to gan rồi. Nhưng làm việc bất lực thì không biết từ đâu mà có được.
Nhưng thấy hai dây đai này buộc vào cổ hai người thầm xuống, không giống như vội vàng treo nhầm. Quần hào chỉ trỏ bình luận, mọi người đều nói:
Điền Bá Quan tham qua hiếu sắc, thiên hạ đều biết.
Kế Vô Thi và Tổ Tiên Thu bàn bạc khẽ, đều cảm thấy rất là kỳ quặc. Biết Bất Giới Hòa Thượng và Lệnh Hồ Xung giao tình rất tốt, phải cứu hai người xuống rồi tính sau. Kế Vô Thi liền dọc người lên cây, cắt đứt dây thừng cái tay chân hai người, giải khai nguyệt đạo cho cả hai. Bất Giới Hòa Thượng và Điền Bá Quan đều cúi đầu buông bả, hoàn toàn khác với tình trạng của bọn Cù Tùng Niên và Mặt Bắc Sông Hùng, ngoác miệng ra mà chửi. Kế Vô Thi hỏi khẽ:
Tại sao đại sư cũng bị cái tai bày giả gió này vậy?
Bất Giới Hòa Thượng lắc đầu, từ từ cởi dây đai ra, nhìn chữ trên đai một lúc, đột nhiên dậm chân khóc òa lên. Biến cố này thật vượt ra ngoài suy đoán của quần hùng. Mọi người không nói lời nào, đều ngơ ngẩn nhìn lão. Hai tay lão đấm vào ngực, càng khóc càng thương tâm. Điền Bá Quan khuyên:
Thái sư phụ cũng đừng quá đau lòng. Chúng ta thất thủ, bị người ám toán, nhất định phải tìm ra người này, bầm nát hắn ra muôn mảnh.
Gã chưa kịp nói hết lời thì Bất Giới Hòa Thượng xoay tay đánh cho một chưởng, hất gã văng ra hơn một trượng. Gã loạn choạng mấy cái suýt ngã, nửa bên mặt sưng dù. Bất Giới Hòa Thượng chửi:
Tặc tử thú già, chúng ta bị treo ở đây đương nhiên là có tội bị báo ứng. Ngươi lại càng to gan hiếu thắng, muốn giết chết người ta.
Điền Bá Quan không hiểu, nghe thái sư phụ nói như vậy thì biết người bắt mình nhất định có lai lịch quan trọng, ngay cả thái sư phụ cũng không dám có chút đắc tội với người đó. Gã đành phải đáp dạ dạ chứ không nói gì. Bất Giới Hòa Thượng ngẩn ra rồi lại đấm vào ngực khóc lên. Đột nhiên lão xoay tay đánh một chưởng về phía Điền Bá Quan. Tuần phát của Điền Bá Quan rất nhanh, đã như người né tránh rồi gọi:
Thái sư phụ!
Bất Giới Hòa Thượng đánh không trúng, cũng không đánh nữa. Lão thu chuyển lại, bước một tiếng, lão đánh lên trên ghế đá trong viện, đá dụng bay tung tóe. Tay trái một chưởng, tay phải một chưởng, lão vừa khóc vừa la, càng đánh càng dùng sức mạnh. Sau khi đánh mười mấy chưởng, máu trên hai tay đầm đìa, ghế đá cũng bị lão đánh bể nát. Bỗng nghe rên một tiếng, thêm một ghế đá bị bể thành bốn mảnh. Quần hào kinh sợ, không ai dám nói một tiếng. Nếu lão tức giận mà nhắm mình phóng chưởng đánh trúng đầu, thì đầu có cứng như ghế đá cũng không chịu nổi. Cổ Thiên Thu, lão đầu tử, Kế Vô Thi nhìn nhau không hiểu gì hết. Điền Bá Quan thấy không bình thường và nói:
xin các vị trông coi thái sư phụ, tại hạ đi mời sư phụ đến.
Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ:
tuy ta đã cải trang, nhưng Nghi Lâm tiểu sư muội rất tinh tế, đừng để cho cô ta nhìn ra sơ hở.
Lệnh Hồ Xuân từng cải trang làm viên quan, cải trang làm nông dân, nhưng đều là nam nhân. Lần này hắn cải trang thành phụ nữ, thực là ngượng nghịu quá. Lòng không tự tin, sợ bị lộ ra chân tướng. Chàng liền núp trong gian nhà cũ ở hậu viện, nghĩ thầm:
bọn Mạn Bắc Sông Hùng bỗng dưng bị phong tỏa huyệt đạo, không chừng bọn Kế Vô Thi, Tổ Thiên Thu đêm nay sẽ đi nghe trộm mấy người này nói chuyện. Ta hãy ngủ một giấc, rồi nửa đêm cũng đi nghe xem sao.
Tai nghe tiếng khóc hu hu không ngớt của Bất Giới Hòa Thượng, Lệnh Hồ Xuân vừa kinh ngạc vừa tức cười. Chàng mơ màng ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy trời đã tối đen, Lệnh Hồ Xuân vào trong nhà bếp tìm ít cơm nguội ăn. Lại đợi một lúc rất lâu, tai nghe tiếng người dần dần im lặng, chàng mới đi vòng ra sau núi, từ từ đến chỗ bọn Mạc Bắc Sông Hùng bị khốn, ngồi xổm trong bụi cỏ ở đằng xa, lắng tai nghe. Không bao lâu, nghe tiếng thở, ít nhất cũng có hơn 20 người phân ra, nép trong lùm cây bụi cỏ khắp bốn phía. Lệnh Hồ Xuân cười thầm:
bọn Kế Vô Thi muốn đến đây nghe lén, người khác cũng đã đến rồi, người thông minh thật không ít.
Chàng lại nghĩ:
Kế Vô Thi thật giỏi, lão chỉ giải khai á quyệt cho Mạc Bắc Sông Hùng là hai tên thô tục mà không giải á quyệt cho mấy người còn lại. Nếu không, Mạc Bắc Sông Hùng vừa mở miệng nói thì có thể bị mấy tên đồng bọn tinh minh cản lại ngay.
Bạch Hùng thì luôn mồm chửi:
cậu chàng đó, ở sườn núi này máu nhiều quá, muốn hút cạn máu của lão tử mới vừa lòng. Mẹ tổ tông 18 đời lũ mũi thúi thà.
Bạch Hùng cười nói:
bọn mũi chỉ đốt người chứ không có đốt ta, không biết lý do tại sao.
Bạch Hùng chửi:
tại máu nhiều thúi, ngay cả mũi cũng chê không thể hút.
Bạch Hùng cười nói:
ta thà là có máu thúi còn hơn bị mấy trăm con mũi chết lên người.
Bạch Hùng lại lớn tiếng chửi:
đồ chặt cay, đồ quân rùa đen.
Bạch Hùng chửi một lúc rồi nói:
sau khi việc đạo giải rồi, thì người đầu tiên lão tử tìm đến để tính số là Giả Miêu Tử. Ta sẽ đem con rùa đen này điểm hết việc đạo, chăn được nướng từ trên rùa của hắn mà ăn sống.
Bạch Hùng cười nói:
ta ăn thịt bọn tiểu đi cô, da thịt bọn chúng trắng mịn ngon hơn nhiều.
Bạch Hùng nói:
Giả tiên sinh dặn á, phải bắt bọn đi cô đến Hoa Sơn, không được ăn thịt đâu.
Bác Hùng cười nói:
mấy trăm ni cô chỉ ăn có 3-4 người, nhà tiên sinh không biết được.
Lệnh Hồ Xuân giật mình kinh hãi:
tại sao sư phụ dặn vậy? Tại sao lại sai bọn họ bắt đệ tử Hàng Sơn lên Hoa Sơn? Đại âm mưu đó dĩ nhiên là chuyện này, nhưng tại sao bọn họ lại nghe hiệu lệnh của sư phụ ta?
Bỗng nghe Bạch Hùng lớn tiếng chửi:
quân rùa đen vô lại.
Bạch Hùng tức giận nói:
người không ăn đi cô thì không ăn, sao cứ chửi người ta?
Bạch Hùng nói:
chửi lũ mũi chứ đâu có chửi người.
Lệnh Hồ Xuân đang nghi ngờ đầy bụng, bỗng nghe tiếng bước chân ở trong bụi cỏ sau lưng, có người từ từ đi đến gần. Chàng thầm nghĩ:
mong sao người này đừng dẫm lên ta.
Người đó đến sau lưng chàng rồi ngồi xuống, nhẹ kéo tay áo. Lệnh Hồ Xuân có giật mình:
ai vậy? Chẳng lẽ ta bị phát hiện rồi?
Lệnh Hồ Xuân quay đầu lại, dưới ánh trăng mờ ảo, chàng thấy một gương mặt cái quan đẹp tuyệt trần, chính là Nghi Lâm. Chàng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng thầm nghĩ:
thì ra hành tung của mình sớm bị cô ta phát hiện rồi, muốn cải trang làm người phụ nữ lại không giống.
Nghi Lâm nghiêng đầu, cái miệng nhỏ chín lại, từ từ đứng dậy, vẫn kéo tay áo chàng, tỏ ý muốn cùng với chàng đi ra chỗ xa xa nói chuyện. Lệnh Hồ Xuân thấy cô đi về hướng tây, bèn đi theo sau cô. Hai người không nói lời nào, cùng đi về một hướng, Nghi Lâm đi men theo sơn đạo nhỏ hẹp ra khỏi thôn Nguyên Cốc, rồi bỗng nói: bà không nghe người ta nói chuyện được mà vào cái chỗ thị phi này, thật là nguy hiểm vô cùng. Mấy câu nói này dường như không phải là cô nói với chàng, mà chỉ nói lẩm bẩm thôi. Lệnh Mùa Xuân ngẩn người ra thầm nghĩ:
cô ta nói không nghe được người ta nói chuyện, vậy là có ý gì? Cô không nhận ra ta ư?
Chàng lại nghĩ Nghi Lâm xưa nay không hề cười nói với mình, vậy chắc là cô ta không nhận ra. Cô rẽ qua hướng bắc, từ từ đi về hướng cửa Từ Diêu, rồi quẹo qua một thung lũng, đến bên một con suối nhỏ. Nghi Lâm nhỏ nhẹ nói:
chúng ta thường nói chuyện ở đây, bà nghe Tiểu Ni nói chuyện có thấy chán không?
Rồi cô cười nho nhỏ nói:
trước nay á bà không có nghe Tiểu Ni nói gì hết. Á bà, nếu bà có thể nghe được lời của Tiểu Ni thì Tiểu Ni không bao giờ nói với bà đâu.
Lệnh Hồ Xuân nghe Nghi Lâm nói rất chân thành, biết quả thật cô ta nhận lầm mình là bộc phụ vừa cơm vừa điếc trong chùa Huyền Khương. Tính trẻ con của chàng lại nổi lên, chàng thầm nghĩ:
ta tạm thời không để lộ thân phận, để nghe cô ta nói những gì với ta.
Nghi Lâm kéo tay áo chàng, đi đến bên một tảng đá dài dưới gốc cây liễu to, ngồi xuống. Lệnh Hồ Xuân ngồi xuống theo, hắn nghiêng người để ánh trăng chiếu xuống lưng, cho Nghi Lâm không nhìn thấy mặt của mình. Thầm nghĩ:
chẳng lẽ ta cải trang giống như thật, ngay cả Nghi Lâm cũng nhìn không ra. Phải rồi, trong đêm tối, chỉ cần có 3 phần giống thì cô ta không dễ gì phân biệt được. Thuật cải trang của Doanh Doanh thật là tuyệt.
Nghi Lâm nhìn dần căng lưỡi liềm trên trời, nàng buồn bã thở dài. Lệnh Hồ Xuân không nhịn được muốn hỏi:
tiểu sư thái tuổi còn nhỏ sao có nhiều buồn phiền như vậy?
Nhưng rồi cuối cùng chàng không lên tiếng. Nghi Lâm nhỏ nhẹ nói:
á bà thật là tốt. Tiểu Ni thường kéo bà đến đây, kể cho bà nghe những tâm sự của Tiểu Ni. Xưa nay bà không cảm thấy buồn chán, vẫn nhẫn nại ngồi nghe, để Tiểu Ni thích nói bao nhiêu thì nói. Tiểu Ni biết không nên làm phiền bà mãi, nhưng bà đối đãi với Tiểu Ni rất là tốt, giống như má ruột của Tiểu Ni. Tiểu Ni không có má, nhưng nếu Tiểu Ni có má thì Tiểu Ni cũng không nói với má đâu.
Lệnh Hồ Xuân khi cô ta thổ lộ tâm sự, cảm thấy không ổn, thầm nghĩ:
cô ta muốn tâm sự gì? Ta gạt cô ta thổ lộ ra bí mật nội tâm thì không phải với cô, hay là ta mau đi khỏi nơi đây là hơn.
Lệnh Hồ Xuân liền đứng dậy, Nghi Lâm kéo tay áo chàng nói:
á bà muốn đi hả?
Giọng nói của cô chứa đầy nỗi tức giận. Lệnh Hồ Xuân liếc nhìn cô, thấy thần sắc của cô buồn khổ, trong ánh mắt lộ ra ý cầu khẩn, bất giác chàng tê lòng, thầm nghĩ:
tiểu sư muội nhan sắc tiều tụy, có nhiều tâm sự, nếu không thổ lộ được thì cứ buồn bã trong lòng, sớm muộn gì cũng sinh trọng bệnh. Thôi, ta hãy nghe sư muội nói, chỉ cần sư muội vẫn không nhận ra ta thì cũng không biết đâu mà xấu hổ.
Chàng liền từ từ ngồi xuống. Nghi Lâm đưa tay kéo tay áo Lệnh Hồ Xuân nói:
à bà thật tốt, bà ngồi đây với Tiểu Ni thêm một lúc nữa đi. Bà đâu có biết lòng Tiểu Ni rất là buồn phiền.
Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ:
đời Lệnh Hồ Xuân này cứ mãi đụng phải bà. Lần trước nhận lầm Doanh Doanh là bà, bây giờ lại bị Nghi Lâm nhận lầm mình là bà. Ta gọi người ta mấy trăm tiếng bà, bây giờ Nghi Lâm gọi trả lại mấy tiếng, coi như là người tốt có bao ứng tốt.
Nghi Lâm nói:
hôm nay á, gia Tiểu Ni xích chút nữa là bị treo ngược cho đến chết rồi. Bà có biết không, gia bị người ta treo lên cây, lại bị buộc thêm sợi dây đai, nói gia là kẻ hiếu sắc vô yếm, phụ tâm bạc hạnh đệ nhất thiên hạ. Cái đời gia Tiểu Ni chỉ có một mình má Tiểu Ni mà thôi, cái gì mà hiếu sắc vô yếm là do đâu mà có? Người đó nhất định là nói hồ đồ, vốn muốn treo sợi đa giải đó lên người Điền Bá Quan mà lại treo lầm lên người của gia, kỳ thực là treo sai rồi. May mà gia không thể treo cổ tự tử được bằng cái đai đó.
Lệnh Hồ Xuân vừa ngạc nhiên vừa tức cười.
Tại sao bất chấp hòa thượng muốn tự tử? Cô ta nói lão suýt chút nữa bị chết, vậy nhất định là còn sống. Hai sợi đai này giết đều không phải lời hay ho, đã cầm xuống rồi thì tại sao lại treo người lên nữa? Tiểu sư muội này tính thật ngây thơ, không thông hiểu thế sự chút nào cả.
Nghi Lan nói, Điền Bá Quang chạy lên ngọn kiếm tính, muốn nói với Tiểu Ni, cứ đụng phải Nghi Hòa sư tỷ, nói hắn quấy nhiễu ngọn kiếm tính, không thèm hỏi câu nào cho rõ, liền dung kiếm lên chém. Suýt chút nữa thì tính mạng hắn không còn rồi, thật là nguy hiểm. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ.
Ta đã từng nói, nam tử trong biệt viện, nếu không có hiệu lệnh của ta, thì bất cứ ai cũng không được lên ngọn kiếm tính. Thanh danh của Điền Bá Quang vốn không tốt, Nghi Hòa sư tỷ lại là người rất nóng tính, vừa gặp gã thì đương nhiên động kiếm. Nhưng võ công của Điền Quynh cao hơn Nghi Hòa sư tỷ nhiều, Nghi Hòa không thể giết được Điền Quynh.
Lệnh Hồ Xuân đang muốn gật đầu thì liền cảnh giác.
Bất luận của ta nói cái gì, ta tán đồng cũng được, phản đối cũng được, chứ quyết không được gật đầu hay lắc đầu. Há bà đó, quyết không nghe được lời của ta nói.
Nghi Lâm lại nói tiếp. Đến lúc Điền Bá Quang giải thích rõ thì Nghi Hòa sư tỷ đã chém hắn 17-18 kiếm. Mai mà sư tỷ hạ thủ lưu tình, không giết hắn thật. Tiểu Ni vừa nghe tin vội chạy đến Thông Nguyên Cốc, không thấy Gia Gia đâu. Hỏi người khác ai cũng đều nói Gia Gia ở trong viện vừa ngồi khóc vừa làm náo loạn cả lên, rất là tức giận, không ai dám nói gì với Gia Gia. Sau đó thì không thấy đâu nữa. Tiểu Ni tìm khắp nơi trong Thông Nguyên Cốc, cuối cùng gặp được Gia Gia ở thung lũng sau núi, thấy Gia Gia bị treo ở trên cây cao. Tiểu Ni rất hoảng sợ, vội giọt lên cây, thấy trong cổ Gia Gia có một sợi dây thừng, chết Gia Gia sắp tắt thở. Thật là Bồ Tát phù hộ, may mà Tiểu Ni đến kịp thôi. Tiểu Ni cứu Gia Gia tỉnh lại, Gia Gia ôm Tiểu Ni khóc rống lên. Tiểu Ni thấy trong cổ của Gia Gia vẫn còn treo sợi dây đai, trên mặt đai vẫn viết cái gì tham tâm bạc hạnh đệ nhất thiên hạ. Tiểu Ni nói, Gia Gia người này thật là xấu mà, đã treo Gia Gia một lần lại treo thêm lần thứ hai nữa, treo nhầm dây đai hắn cũng không đổi đi nữa. Gia Gia vừa khóc vừa nói là,
không phải người ta treo mà là ta tự treo, ta không muốn sống nữa.
Lúc đó Tiểu Ni mới khuyên Gia Gia, Gia Gia người đó nhất định là đột nhiên đánh lén Gia Gia rồi, Gia Gia không cẩn thận thì trúng kế của hắn, vậy cũng không cần buồn nữa. Chúng ta tìm được hắn thì phải bảo hắn nói cho rõ ra, nếu hắn nói không đúng chúng ta cũng treo hắn lên luôn, đem sợi đai treo lên cổ hắn. Gia Gia mới nói,
sợi dây đai này là của ta, tại sao có thể treo lên mình người khác? Kẻ hiếu sắc vô im tham tâm bạc hạnh để nhất thiên hạ là bậc giới hòa thượng ta, đâu có còn người nào hơn ta. Tiểu mày nhi đừng có đoán mò.
Á bà, Tiểu Ni nghe Gia Gia nói như vậy trong lòng rất lấy làm kỳ. Tiểu Ni mới hỏi, Gia Gia nói sợi dây đai không treo lầm sao? Gia Gia nói,
đương nhiên là không treo lầm, ta có lỗi vì má má người, cho nên muốn treo mình lên cây tự tử. Người cứ mặc ta không muốn sống nữa.
Lệnh Hồ Xuân nhớ Bất Giới Hòa Thượng từng nói với mình rằng lão yêu má má của Nghi Lâm, vì bà ta là một ni cô cho nên lão xuất gia làm hòa thượng. Hòa thượng với ni cô thật là chuyện kỳ lạ cổ quái vô cùng. Lão nói lão có lỗi với má má của Nghi Lâm, chắc là vì sau đó lão thay lòng đổi dạ cho nên mới tự nhận là phụ tâm bạc hạnh, hiếu sắc vô yếm. Lệnh Hồ Xuân nghĩ đến chỗ này thì lòng dần hiểu ra. Nghi Lâm lại nói, Tiểu Ni thấy Gia Gia khóc rất thương tâm nên cũng khóc theo. Gia Gia lại khuyên ngược Tiểu Ni, Gia Gia nói,
Hài Nhi ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Nếu Gia Gia chết rồi, Hài Nhi sẽ bơ vơ vất vưởng ở trên đời, đâu còn ai lo lắng cho Hài Nhi.
Gia Gia nói như vậy khiến cho Tiểu Ni càng khóc dữ dội hơn. Cô nói đến đây mắt đẫm lệ, vẻ mặt rất buồn khổ. Cô lại nói, Gia Gia nói là,
được rồi, ta không chết nữa đâu, nhưng ta quả cũng có lỗi với má má của người.
Tiểu Ni mới hỏi, tại sao Gia Gia lại có lỗi với má má của Hài Nhi? Gia Gia thở dài nói,
má má người giống là một ni cô, người biết rồi. Ta vừa gặp má má người thì yêu má má người đến phát điên, nói gì cũng phải lấy má má người làm vợ. Má má người nói A Di Đà Phật, khởi lên ý nghĩ này không sợ Bồ Tát trách hay sao? Ta nói Bồ Tát muốn trách thì chỉ trách một mình ta thôi. Mà má người nói thí chủ là người tục gia, lấy vợ sinh con là lẽ đương nhiên,
Bần ni gửi thân vào Phật môn, lục căn thanh tịnh, không động lòng phạt. Bồ Tát đương nhiên phải quở trách, làm sao trách thí chủ được. Ta nghĩ không sai, ta quyết chí muốn lấy ma ma người làm vợ. Nhưng không phải ma ma người một lòng muốn lấy ta. Nếu để Bồ Tát trách ma ma người là liên lụy, khiến sau khi ma ma người chết phải chịu khổ dưới địa ngục, ta phải làm gì để xứng với ma ma người? Vì vậy ta đi làm hòa thượng, Bồ Tát sẽ trách ta trước. Dù bị đẩy xuống địa ngục, vợ chồng chúng ta cùng xuống luôn.
Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ,
Bất Giới Đại Sư đúng là một người chân tình, chỉ muốn nhận lấy sự quở trách của Bồ Tát mới đi làm hòa thượng. Đã như vậy, không biết sau đó tại sao lại thay lòng đổi dạ.
Ni Lâm lại nói tiếp, Tiểu Ni hỏi Gia Gia, sau đó Gia Gia có lấy má má không? Gia Gia nói,
đương nhiên là lấy được, nếu không thì làm sao sinh ra ngươi? Ngàn lần không nên, vạn lần không nên. Hôm đó người mới sinh ra được 3 tháng, ta ẵm người ra cửa hóng nắng.
Tiểu Ni mới hỏi là hóng nắng, hóng nắng thì có gì đâu mà không phải. Gia Gia nói,
sự việc cũng thật là không may. Lúc đó có một thiếu phụ mỹ miều cưỡi ngựa đi ngang cửa, thấy đại hòa thượng ta ẵm một bé gái, cảm thấy hơi kỳ lạ, liếc nhìn cha con ta mấy cái rồi khen bé gái thật là dễ thương. Lòng ta vui vui nói, thấy chủ cũng rất đẹp. Thiếu phụ trừng mắt liếc ta rồi hỏi, bé gái này hòa thượng ăn cắp ở đâu ra? Ta nói, cái gì mà cắp với không trộm, nó là con của hòa thượng ta đó. Thiếu phụ đó đột nhiên tức giận chửi, ta hỏi ngươi đàng hoàng mà ngươi 3 lần 7 lượt treo cợt ta, không thấy phiền phức hay sao? Ta nói, cái gì mà treo cợt, chẳng lẽ hòa thượng không phải là người, không biết sinh con hay sao? Ngươi không tin thì ta xin cho ngươi coi. Nào ngờ người phụ nữ đó rất hung dữ, rút trực kiếm sau lưng ra phóng lên ta, thật là không biết đạo lý.
Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ,
Bất Giới Đại Sư nói rất chân thật, thắng tục không kiên kỵ gì. Nhưng đối phương nghe thì cho rằng lão vô lễ treo cợt. Lão đã lấy vợ sinh con, tại sao không hoàn tục? Đại hòa thượng mà ẵm đứa bé thì thật chẳng ra hệ thống gì hết.
Ni Lâm lại nói, lúc đó Tiểu Ni mới nói, vị thái thái này cũng quá là hung dữ. Rõ ràng hài nhi là do Gia Gia sinh ra, đâu có gạt bà ta đâu. Làm gì mà vô duyên vô cớ rút kiếm đâm người chứ? Gia Gia nói là,
đúng vậy. Lúc đó ta né tránh nói, tại sao người chưa phân biệt xanh đỏ trắng đen thì đã động thao kiếm? Đứa bé này không phải ta sinh, thì chẳng lẽ là người sinh? Người phụ nữ đó càng tức giận hơn, liên tiếp phóng 3 kiếm về phía ta. Mấy kiếm này phóng không trúng ta nên xuất kiếm càng nhanh. Ta đương nhiên không sợ bà ta, mà chỉ sợ bà ta đã thương đến người. Bà ta phóng lên kiếm thứ 8 thì ta phóng cước đá bà ta lộn nhào. Bà ta đứng dậy lớn tiếng chửi, các hòa thượng không biết xấu hổ, vô sĩ hạ lưu, chọc kẹo phụ nữ. Ngay lúc đó ma ma người giặt áo ở bờ sông về, đứng gần đó nghe. Người phụ nữ đó chửi mấy câu, hầm hầm giọt ngựa đi, kiếm rớt dưới đất cũng không lượm. Ta quay lại nói với ma ma người, ma ma người không trả lời câu nào mà chỉ đứng khóc. Ta hỏi ma ma người có chuyện gì vậy? Ma ma người vẫn không trả lời. Sáng sớm hôm sau ta không thấy ma ma người nữa. Trên bàn có một tờ giấy viết 3 chữ, người đoán xem là chữ gì? Đó là 3 chữ: tham tâm bạc hạnh, hiếu sắc vô im. Ta ẵm người đi khắp nơi tìm ma ma người nhưng không tìm ra.
Tiểu Ni mới hỏi là, má má nghe lời người phụ nữ đó thì cho rằng Gia Gia đã treo gẹo bà ta thật. Gia Gia trả lời,
đúng vậy, không phải là hoang uổng hay sao? Nhưng sau đó ta nghĩ lại thì cũng không hoàn toàn hoang uổng. Vì lúc đó ta thấy người phụ nữ đó thì trong lòng liền nghĩ, người phụ nữ này thật là đẹp. Người nghĩ xem, ta đã lấy má má người làm vợ rồi mà trong lòng lại khen người phụ nữ khác mỹ miều. Không những chỉ khen trong lòng mà còn nói ra luôn, đó không phải là phụ tâm bạc hạnh, hiếu sắc vô ý mê sắc?
Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ,
thì ra má má cũng như Lâm Tiểu Sư Muội gan thật là lợi hại. Đương nhiên trong chuyện này có sự hiểu lầm, nhưng nếu hiểu cho rõ thì đã không có chuyện gì rồi.
Ni Lâm lại nói, Tiểu Ni hỏi, sau đó có tìm được má má không? Gia Gia nói,
ta tìm kiếm khắp nơi nhưng tìm không có ra.
Ta nghĩ má má ngươi là đi cô nên nhất định đến một am ni cô nào đó. Am đường nơi nào ta cũng tìm qua một lượt. Có một hôm ta tìm đến Bạch Dân Am phái Hằng Sơn. Sư phụ định giật sư thái của người, thấy người rất là dễ thương, lòng rất thích. Lúc đó người đang bị bệnh, sư thái bảo ta để người ở trong am cho sư thái nuôi dưỡng. Ta khỏi đem người đi bôn ba bên ngoài sẽ rất nguy hiểm cho người.
Vừa nhắc đến định giật sư thái, Nghi Lâm lại trộn cướp nói: Tiểu Nghi, từ nhỏ đã không có má má, hoàn toàn nhờ sư phụ nuôi dưỡng đến ngày khôn lớn. Nhưng sư phụ bị người giết chết, người giết sư phụ lại là sư phụ của Lệnh Hồ đại ca. Bà thấy có khó xử không? Lệnh Hồ đại ca giống y như Tiểu Nghi, từ nhỏ cũng không có má má, được sư phụ của Lệnh Hồ đại ca nuôi dưỡng đến lớn. Nhưng Lệnh Hồ đại ca còn chịu nhiều đau khổ hơn Tiểu Nghi. Không những không có má má, mà ngay cả gia gia cũng không có. Lệnh Hồ đại ca đương nhiên phải kính yêu sư phụ của đại ca rồi. Nếu Tiểu Ni giết sư phụ của Lệnh Hồ đại ca để báo thù cho sư phụ Tiểu Ni, thì không biết là Lệnh Hồ đại ca đau buồn biết bao nhiêu. Gia gia của Tiểu Ni lại nói, sau khi gia gia gửi Tiểu Ni cho Bạch Dân Am nuôi dưỡng, người đi khắp các ni am trong thiên hạ, ngay cả Mông Cổ, Tây Tạng, quan ngoại, Tây Vực nữa, nơi hẻo lánh nào cũng tìm đến, nhưng vẫn không hỏi thăm được một chút tin tức nào của má má. Suy nghĩ kỹ thì má má Tiểu Ni nhất định là cách gia gia Tiểu Ni trêu ghẹo phụ nữ, nên ngày hôm sau người đã tự tử rồi. À bà, lúc má má Tiểu Ni xuất gia đã phát lời thề trước Bồ Tát, sau khi thân vào cửa không môn, quyết không còn vướng víu tình duyên. Nhưng cuối cùng không chịu nổi tính bướng của gia gia, chịu lấy gia gia, mới sinh ra Tiểu Ni không lâu, thì thấy gia gia trêu ghẹo phụ nữ, bị người chửi vô sĩ hạ lưu, liền tức giận. Má má là một phụ nữ vô cùng cứng rắn, cho rằng mình đã sai thì không thể sai nữa, đành phải tự tử. Nghi Lâm thở dài nói tiếp, gia gia Tiểu Ni nói chuyện này, mai sau Tiểu Ni mới biết tại sao lúc gia gia xem dòng chữ kẻ phụ tâm bạc hạnh hiếu sắc vô yếm trên sợi đai lại làm cho gia gia đau lòng như vậy. Tiểu Ni nói, má má viết dòng chữ này để chửi gia gia, gia gia có cầm đưa cho ai xem không? Tại sao người khác cũng biết? Gia gia nói,
đương nhiên là không rồi, ta chưa hề nói với ai cái chuyện này mà nói ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa. Nhất định là hồn ma của má má người tìm đến ta, má má người muốn tìm ta báo thù, hận ta đã làm ô uế tâm thần thành bạch của bà, rồi còn đi trêu ghẹo người đàn bà khác. Nếu không thì sợi đai vải treo trên người ta thiếu gì chữ không viết, sao cứ viết luôn tam chữ này? Ta biết má má người đang muốn đòi tính mạng của ta, vậy cũng hay lắm, ta được cùng đi với má má người.
Gia gia lại nói,
dù ta đi khắp nơi không tìm được má má người, có xuống âm phủ tương hội với má má người thì đó chính là điều ta có cầu cũng không được. Nhưng đáng tiếc thần ta quá nặng, lần đầu vừa treo lên thì dây thần đã đứt, lần thứ hai treo lên dây cũng lại đứt. Ta muốn cầm dao cắt cổ tự tử, vậy mà thanh đao co rẹt luôn bên người ta, đột nhiên tìm không thấy nữa, muốn chết cũng không dễ.
Tiểu Ni nói, gia gia, gia gia nghĩ sai rồi, Bồ Tát bảo vệ không để gia gia tự tử, vì vậy dây thần mới đứt, thanh đao cũng không thấy. Nếu không thì đến lúc Hài Nhi tìm đến thì gia gia đã chết rồi. Gia gia nói,
cũng đúng, chắc Bồ Tát phạt ta phải sống trên thế gian để chịu bao nhiêu khổ sở, không cho ta lập tức xuống khỏi ầm để gặp má má người.
Tiểu Ni nói, lúc đầu Hài Nhi còn cho rằng dây đai giải của Điền Bá Quan treo nhầm vào gia gia, cho nên gia gia mới tức giận như vậy. Nhưng mà gia gia nói,
làm sao mà treo nhầm được, trước đây bất khả bất giới vô lấy với người, ta không phải to gan lật càng hay sao? Ta biểu hoang đi làm mai, muốn tiểu tử Lệnh Hồ Xung đến lấy người làm vợ, hắn lần lửa thoái thác rồi làm cũng không xong, đó không phải là làm việc bất lực hay sao? Tám chữ này treo lên người hắn là thích hợp quá đi chứ.
Tiểu Ni liền nói, gia gia, gia gia còn kêu Điền Bá Quan đi làm những chuyện vô vị nữa thì Hạng Nhi sẽ giận đó. Trước kia người Lệnh Hồ đại ca yêu là tiểu sư muội của đại ca, sau này yêu nhậm đại tiểu thư trong ma giáo, tuy Lệnh Hồ đại ca đối xử với Hạng Nhi rất là tốt,
nhưng chưa bao giờ để ý đến Hài Nhi.
Lệnh Ngụ Xuân nghe Nghi Lâm nói như vậy thì cảm thấy vô cùng có lỗi với cô. Cô đối với chàng một dạ say tình, lúc đầu còn chưa biết, nhưng sau đó dần hiểu ra. Nhưng quả đúng như lời cô nói, trước chàng yêu tiểu sư muội họ Nhạc, sau đó lại chuyển sang yêu Doanh Doanh. Những lúc bôn ba giang hồ, rất ít khi chàng nhớ đến Nghi Lâm. Nghi Lâm nói,
già già nghe tiểu ni nói như vậy, bỗng nhiên tức giận, lớn tiếng khó mà Lệnh Hồ đại ca. Người nói,
tiểu tử Lệnh Hồ Xuân, có mặt mà không có trọng, thật là thua cả bất khả bất giới. Bất khả bất giới, còn biết con gái của ta xinh đẹp. Còn Lệnh Hồ Xuân, lại là người đại ngu đệ nhất thiên hạ.
Già già đã chửi nhiều lời thô tục, rất là khó nghe. Tiểu ni không dám nhắc lại đâu. Già già nói,
người đuôi mù nhất thiên hạ là ai? Không phải ta Lệnh Thiệt, mà là Lệnh Hồ Xuân.
Á bà, gia gia nói như vậy là không có đúng. Tại sao gia gia lại chửi Lệnh Hồ đại ca như vậy chứ? Tiểu ni nói, gia gia, Nhạc cô nương với lại Nhậm đại tiểu thư còn đẹp hơn Hài Nhi gấp trăm lần. Hài Nhi làm sao mà bằng người ta được? Hơn nữa, Hài Nhi thân đã vào Phật môn, chỉ cảm kích ân đức của Lệnh Hồ đại ca đã xả thân cứu mạng Hài Nhi. Nhà đối với sư phụ Hài Nhi rất tốt, cho nên lúc nào Hài Nhi cũng nhớ đến Lệnh Hồ đại ca. Má má Hài Nhi nói đúng. Sau khi quy y vào cửa Phật thì lục căn tới thanh tịnh, dướng díu tình duyên thì Bồ Tát sẽ quở trách. Gia gia nói,
thân gia Phật môn, tại sao không thể lấy chồng? Nếu con gái trong thiên hạ đều xuất gia hết, không lấy chồng sinh con nữa thì loài người ở trên thế giới này không còn nữa. Má má người là đi cô, không phải đã lấy ta rồi xin đàn người hay sao?
Tiểu này nói, gia gia, chúng ta đừng có nói chuyện này nữa. Hài Nhi, thà năm xưa má má đừng sinh ra Hài Nhi thì hơn.
Cô nói đến đây thanh âm lại nghẹn ngào, một lúc sau mới nói,
gia gia nói, gia gia nhất định phải đi tìm Lệnh Hồ đại ca, bảo đại ca lấy Tiểu Ni. Tiểu Ni hốt hoảng nói với gia gia, nếu gia gia mà nói chuyện này với Lệnh Hồ đại ca thì Tiểu Ni mãi mãi không thèm nói với gia gia một câu. Gia gia có đến ngọn kiếm tính, Tiểu Ni cũng quyết không gặp gia gia nữa. Nếu Điền Bá Quang còn nói những lời vô vị này với Lệnh Hồ đại ca, Tiểu Ni sẽ nói với các vị sư tỷ Nghi Thanh Nghi Hòa vĩnh viễn không cho phép hắn bước nửa bước lên Hằng Sơn. Gia gia biết Tiểu Ni nói là làm. Gia gia ngẩn người một lúc, thở dài rồi bỏ đi. Á bà, gia gia đi như vậy không biết khi nào mới đến thăm Tiểu Ni nữa, cũng không biết gia gia có tự sát nữa không, thật khiến người ta lo lắng vô cùng. Sau đó Tiểu Ni đi tìm Điền Bá Quang, biểu hắn là đi theo gia gia, chăm sóc cho gia gia. Sau khi nói xong, Tiểu Ni thấy có rất nhiều người lén lút đi đến thôn Nguyên Cốc, núp ở trong bụi cỏ, không biết đi làm gì. Tiểu Ni mới nhẹ nhàng đi theo xem, lại gặp được bà đó. Á bà không biết võ công, lại không nghe người ta nói, bà núp ở đây, nếu mà bị ai phát giác thì thật là nguy hiểm vô cùng. Sau này á, ngàn vạn lần bà đừng có đi theo người ta, núp vào trong bụi cỏ nữa. Bà cho rằng người ta đang chơi trò ú tim hả? Lệnh Hồ Xuân suýt nữa bật cười, chàng thầm nghĩ,
tiểu sư muội này tính thật là trẻ con, nên cho rằng người ta cũng là trẻ con.
Nghi Lâm nói, trong những ngày qua, hai vị sư tỷ Nghi Hòa, Nghi Thanh cứ đốc thúc Tiểu Ni luyện kiếm. Tần Nguyên tiểu sư muội nói với Tiểu Ni rằng, sư muội từng nghe các vị đại sư tỷ Nghi Hòa, Nghi Thanh bàn bạc. Mọi người nói, sau này Lệnh Hồ đại ca nhất định không chịu làm trưởng môn với Hằng Sơn. Nhạc Bất Quần là kẻ đại thù giết sư phụ của chúng ta, chúng ta không thể nhập vào Ngũ Nhạc phái, ôm lão lên làm trưởng môn. Cho nên mọi người biểu Tiểu Ni làm trưởng môn. Á bà, Tiểu Ni không tin chút nào hết. Nhưng Tần Nguyên sư muội thề độc, nói không giả dối chút nào. Sư muội nói, mấy vị đại sư tỷ đều nói trong quần ni hàng chữ nghi của phái Hằng Sơn, Lệnh Hồ đại ca đối xử tốt với Tiểu Ni nhất. Nếu để Tiểu Ni làm trưởng môn thì nhất định là rất hợp với tâm ý của Lệnh Hồ đại ca. Sở dĩ các sư tỷ quyết định cắt cử Tiểu Ni hoàn toàn là vì Lệnh Hồ đại ca. Các sư tỷ muốn Tiểu Ni luyện kiếm thuật giỏi để giết Nhà Bất Quần, lúc đó làm trưởng môn phái Hằng Sơn không ai dị nghị nữa. Sư muội giải thích như vậy, Tiểu Ni mới tin. Nhưng trong trưởng môn phái Hằng Sơn, Tiểu Ni làm sao mà làm nổi? Kiếm pháp của Tiểu Ni có luyện thêm 10 năm nữa cũng không bằng các sư tỷ Nghi Hòa, Nghi Thanh. Muốn Tiểu Ni giết Nhạc Bất Quần thì Tiểu Ni càng làm không được. Lòng Tiểu Ni vốn đã rối bời, nghĩ đến chuyện này càng rối bời hơn. Ơ bà thấy Tiểu Ni phải làm sao đây? Lệnh Hồ Xuân mới hiểu ra.
Quá ra bọn họ đốc thúc Nhi làm nguyện kiếm nghề đến như vậy là muốn cô sau này thay chức vị của ta mà tiếp nhiệm trưởng môn phái Hàng Sơn. Thật là dày công suy nghĩ, nhưng cũng là tấm lòng hậu ý đối với ta.
Các bạn thân mến, như vậy lai lịch của bà ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện đêm mai cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì kiếp thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.